Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ngoại trưởng Mỹ nói khối NATO không hề thấy mệt mỏi khi trợ giúp Ukraine.
No sense of, fatigue or falling back.
Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Nga tấn công Ukraine bằng 21 máy bay không người lái, 3 tên lửa, hầu hết bị tiêu diệt. Nga chuẩn bị buộc người nước ngoài ký thỏa thuận trung thành. Hamas phóng thích thêm con tin, Israel thả thêm tù nhân. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nga đã phóng 21 máy bay không người lái và 3 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm, nhưng tất cả số máy bay không người lái đó và 2 tên lửa đã bị tiêu diệt trước khi chúng tiếp cận được mục tiêu. Lực lượng không quân Ukraine cho biết hôm thứ Tư 29 tháng 11. Lực lượng không quân của Ukraine nói rằng tên lửa thứ ba không bị bắn hạ, nhưng nó không tới được mục tiêu. Nhưng phía không quân không cung cấp thêm chi tiết. Các máy bay không người lái Shahid do Iran sản xuất đã hướng tới khu vực Khmelnytsky ở miền Tây. Mặc dù mục tiêu không được công bố, nhưng khu vực này là nơi có căn cứ không quân lớn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vào sáng sớm 29 tháng 11 cho hay, một tàu khu trục thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng 4 tên lửa hành trình vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Bộ này thông báo trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng thủy thủ đoàn trên tàu khu trục của hạm đội Biển Đen đã nhận được nhiệm vụ tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalib trong thời gian ngắn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương. Bộ này nói các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công. Reuters không thể xác minh độc lập tuyên bố này. Không có bình luận ngay lập tức vào sáng sớm 29 tháng 11 từ phía Ukraine về cơ sở hạ tầng bị tấn công trong đêm. Reuters cũng không thể xác định ngay thời điểm mà cuộc tấn công diễn ra. Một đoạn video về vụ tấn công được Bộ Quốc phòng Nga công bố trên Telegram cho thấy một con tàu phóng tên lửa vào thời điểm có vẻ như là lúc rạng sáng hoặc bình minh, nhưng cũng có một đoạn phim quay vào ban ngày. Hải quân Ukraine vào tối 28 tháng 11 nói rằng Hải quân Nga đã giữ hai tàu ngầm với trang bị tổng cộng lên tới 8 tên lửa Kalib làm nhiệm vụ chiến đấu ở Biển Đen tính đến tối 28 tháng 11. Hải quân Ukraine nói trên ứng dụng tin nhắn Telegram rằng mức độ đe dọa của tên lửa rất cao. Biển Đen đã trở thành chiến trường quan trọng trong cuộc chiến kéo dài 21 tháng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên không và trên biển ngày càng tăng của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga ở khu vực này đã làm hư hại các khu sửa chữa tàu và khí tài hải quân ở cảng Sevastopol cũng như tấn công vào các mục tiêu khác. Moscow đã sử dụng hạm đội của mình ở Biển Đen để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine, nhưng đối với Tổng thống Vladimir Putin, vùng biển nối liền với biển địa Trung Hải cũng là bàn đạp quan trọng để triển khai sức mạnh sang Trung Đông, châu Âu và phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói khả năng của Kiev về tấn công tàu chiến và hoạt động do thám của Nga giảm đi ở Biển Đen đã làm suy yếu các nỗ lực chiến tranh của Nga và giúp cho Ukraine đảm bảo tuyến đường vận chuyển để xuất khẩu ngũ cốc.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói hôm thứ Tư 29 tháng 11 rằng các đồng minh khối NATO không hề có cảm giác mệt mỏi khi giúp đỡ Ukraine.
No sense of fatigue or falling back, on the contrary.
Chúng ta phải và chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông phát biểu sau cuộc họp NATO-Ukraine ở Brussels, đồng thời nói thêm rằng các đồng minh NATO nhất trí về quan điểm này và ông nhận thấy lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng tiếp tục ủng hộ Ukraine. Kyiv lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas có thể chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi nỗ lực đánh bại Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba trước đó trong cùng ngày 29 tháng 11 đã kêu gọi phương Tây tăng cường sản xuất vũ khí. Ông cho hay đến nay Liên minh châu Âu đã chuyển khoảng 300.000 trong số 1 triệu quả đạn pháo đã hứa cung cấp cho Ukraine. Chúng ta cần tạo ra một khu vực công nghiệp quốc phòng chung châu Âu Đại Tây Dương, ông Kuleba phát biểu trước cuộc gặp với các ngoại trưởng NATO, đồng thời nói thêm là điều này sẽ bảo đảm an ninh cho cả Ukraine lẫn chính các nước NATO. Kyiv gần đây đã tham gia vào một nỗ lực phối hợp nhằm lôi kéo các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới thiết lập hoạt động ở Ukraine, một phần trong nỗ lực nhằm đa dạng hóa sự phụ thuộc vào vũ khí và đạn dược do các đồng minh cung cấp. Điều quan trọng là tình đoàn kết của chúng tôi với Ukraine không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn bằng hành động, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. Đây là những hành động cụ thể, chúng ta cần nhiều hơn nữa, và chúng ta cần duy trì và tăng cường hỗ trợ. Ông Stoltenberg cảnh báo Nga đã tích lũy một kho tên lửa lớn trước mùa đông. Nga hiện đang yếu hơn về mặt quân sự, chính trị và kinh tế, ông nói. Đồng thời, chúng ta không được đánh giá thấp Nga, ông Stoltenberg nói thêm, và nhấn mạnh rằng Nga đã và đang thực hiện những nỗ lực mới nhằm tấn công mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm cố đẩy Ukraine vào đêm tối và giá lạnh.
Hamas phóng thích thêm 12 con tin và Israel trả tự do cho 30 tù nhân Palestine hôm 28 tháng 11, ngày thứ năm của lệnh ngừng bắn vốn đã được gia hạn tổng cộng thành 6 ngày giữa nhóm chiến binh Hamas, người Palestine và Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho hay 12 con tin đã được chuyển giao từ Gaza và quân đội Israel xác nhận 10 công dân Israel và 2 người nước ngoài đã ở bên lực lượng đặc biệt của họ trên lãnh thổ Israel. Nhóm 12 con tin này nằm trong số khoảng 240 người bị các tay súng Hamas bắt cóc trong cuộc đột kích vào miền nam Israel hôm 7 tháng 11. Israel thống kê có 1.200 người thiệt mạng trong vụ đột kích của Hamas, trong khi giới chức y tế Gaza cho hay cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza, nơi Hamas cai trị đã giết chết hơn 15.000 cư dân Gaza. Hình ảnh video trực tiếp do đài truyền hình Al Jazeera chiếu hôm 28 tháng 11 cho thấy một chiếc xe buýt chở các tù nhân Palestine rời trại giam Ofer của Israel tại bờ Tây. Israel nói họ đã phóng thích 30 tù nhân Palestine từ trại Ofer và từ một trung tâm giam giữ ở Jerusalem. Đài Al Jazeera loan tin nhóm tù nhân Palestine đã tới thành phố Ramallah và Jerusalem. Israel tuyên bố ngừng bắn có thể kéo dài thêm miễn là Hamas tiếp tục phóng thích ít nhất 10 con tin Israel mỗi ngày. Tổng số con tin được Hamas phóng thích kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu hôm 24 tháng 11 tới nay là 81 người, bao gồm 60 phụ nữ và trẻ em người Israel và 21 người nước ngoài, đa số là công nhân trang trại người Thái Lan. Trước đợt thả tù nhân mới nhất hôm 28 tháng 11, Israel đã trả tự do cho 150 người.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không để cho hòa bình lặp lại ở Ukraine trước khi biết kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 28 tháng 11 giữa những lo ngại rằng một chiến thắng tiềm năng của cựu Tổng thống Donald Trump có thể lật ngược sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Kyiv. Ông Trump, người đang tìm cách tái đắc cử vào năm 2024 và là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã chỉ trích gay gắt sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine. Một quan chức cao cấp thông báo với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Bruxelles rằng Liên minh NATO tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, dù biết rằng khó có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình trong năm sau. Quan chức giấu tên nói rằng, tôi dự kiến ông Putin sẽ không để cho có hòa bình có ý nghĩa, trước khi ông ấy nhìn thấy kết quả của bầu cử của chúng tôi. Khi được hỏi liệu ông đang bày tỏ quan điểm cá nhân hay quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ, quan chức này đáp rằng đây là tiền đề được chia sẻ rộng rãi. Quan chức này nói thêm, đó là bối cảnh mà các đồng minh đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine trong cuộc họp của NATO hôm 28 tháng 11. Ông không đề cập đích danh ông Trump, cũng không nói rõ là kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự ủng hộ dành cho Ukraine. Đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden, người theo đảng Dân Chủ, đã dành cho Kyiv nguồn viện trợ quân sự khổng lồ và các sự hỗ trợ khác, kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm ngoái. Nhưng nguồn viện trợ bổ sung cho Ukraine đang bị ngưng động ở Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tháng này đã mời ông Trump sang thăm Ukraine để tận mắt chứng kiến quy mô của cuộc xung đột. Ông Trump từng tuyên bố có thể kết thúc cuộc chiến này trong vòng 24 giờ đồng hồ nếu ông tái đắc cử.
Bộ Nội vụ Nga đang chuẩn bị dự thảo luật buộc người nước ngoài phải ký một thỏa thuận trung thành, cấm họ chỉ trích chính sách chính thức, làm mất uy tín lịch sử quân đội của Liên Xô hoặc đi ngược lại với các giá trị gia đình truyền thống. Kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã đưa ra một đạo luật cứng rắn nhằm đặt ra ngoài vòng pháp luật việc làm mất uy tín của quân đội và các tòa án đã tuyên án tù dài hạn cho các nhà hoạt động đối lập. Khi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đến gần, ông Putin coi cuộc chiến là một phần của cuộc đấu tranh sinh tồn với phương Tây, nói rằng ông sẽ bảo vệ nền văn minh thiêng liêng của Nga khỏi sự suy đồi của phương Tây, theo cách dùng từ của ông. Hãng thông tấn nhà nước TASS hôm thứ Tư 29 tháng 11 đưa tin rằng dự thảo luật đã được Bộ Nội vụ chuẩn bị và sẽ buộc tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Nga phải ký một thỏa thuận có những hạn chế cơ bản về những gì họ có thể nói trước công chúng. TASS nói rằng người nước ngoài vào Nga sẽ bị cấm can thiệp vào hoạt động của các cơ quan công quyền Liên bang Nga, làm mất uy tín dưới mọi hình thức đối với chính sách đối nội và đối ngoại của Liên bang Nga, các cơ quan công quyền và các quan chức. Thỏa thuận được đề xuất sẽ bao gồm các điều khoản về đạo đức, gia đình, tuyên truyền về quan hệ tình dục phi truyền thống và về lịch sử. Đặc biệt, người nước ngoài sẽ bị cấm bóp méo sự thật lịch sử về chiến công bảo vệ tổ quốc của nhân dân Liên Xô và những đóng góp của họ vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Liên Xô ước tính đã mất ít nhất 27 triệu người trong Thế chiến thứ hai và cuối cùng đã đẩy lùi lực lượng Đức Quốc xã về Berlin. Các chính phủ trung thành với Moscow sau đó nắm quyền lực trên khắp Đông Âu. Truyền thông Nga không đưa tin cho biết những người nước ngoài nào là đối tượng của dự thảo luật và nếu dự thảo luật trở thành luật thì sẽ áp dụng hoặc hình phạt sẽ như thế nào nếu không tuân thủ thỏa thuận mà người nước ngoài phải ký khi nhập cảnh vào Nga. Điện Kremlin từ chối bình luận về sáng kiến này. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã áp đặt một số hạn chế đối với người nước ngoài từ những nước mà họ gọi là các quốc gia không thân thiện, nghĩa là những nước đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc chiến ở Ukraine.
Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Trung Quốc để làm cho các cuộc đàm phán về khí hậu tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong tuần này thành công, đặc phái viên về khí hậu của Washington cho biết hôm thứ Tư 29 tháng 11. Sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, được coi là rất quan trọng để đảm bảo cho sự đồng thuận tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến 12 tháng 12, được gọi là COP28. Chúng tôi quyết định thực sự làm việc cùng nhau để có được một COP thành công, có được một cuộc tổng rà soát toàn cầu thành công, ông Kerry nói về cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc trong tháng này. Việc tổng rà soát toàn cầu là một cuộc đánh giá diễn ra tại các cuộc đàm phán về khí hậu để xem các quốc gia còn bao lâu nữa mới có thể hạn chế mức độ nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Ông Kerry và đặc phái viên khí hậu Trung Quốc Giải Chấn Hoa đã gặp nhau tại California, nơi các bên đồng ý khôi phục nhóm công tác song phương về khí hậu mà Bắc Kinh đã đình chỉ vào năm ngoái. Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý ủng hộ mục tiêu năng lượng tái tạo toàn cầu mới và hợp tác giải quyết vấn đề ô nhiễm khí metan và nhựa mặc dù vẫn còn sự khác biệt về nhiên liệu hóa thạch và các vấn đề khác. Chúng tôi dự định sẽ làm việc tích cực để xem liệu có sự hợp tác nào nữa có thể thúc đẩy cho mục tiêu chung của tất cả chúng ta hay không, ông Kerry nói. Nếu không có Trung Quốc và Mỹ tích cực tiến tới giảm lượng khí thải, chúng ta sẽ không thắng được trận chiến này. Các cuộc đàm phán ở Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, một nước sản xuất dầu lớn, là cơ hội quan trọng để các chính phủ đẩy nhanh những hành động về biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, họ vẫn chia rẽ về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, mà việc đốt nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Trong một cuộc họp qua điện thoại với các phóng viên, ông Kerry đã kêu gọi các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn ủng hộ những cam kết loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Chương trình thời sự quốc tế thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.